thứ sáu tuần thứ bảy thường niên năm chẵn. Bài trích thơ của Thánh Gia-cô-bê. Thưa anh em đừng phàn nàn khiêu trách lẫn nhau đều để khỏi bị xét xử. Kìa vị thẩm phán đang đứng ngoài cửa. Thưa anh em, về sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn, anh em hãy noi gương các ngôn sứ là những vị đã nói nhân danh Chúa. Kìa xem, chúng ta tuyên bố, phúc thay những kẻ đã có lòng kiên trì. Anh em đã nghe nói đến lòng kiên trì của ông Gióp và đã thấy mục đích Chúa nhắm, vì Chúa là đấng từ bi nhân hậu. Nhưng thưa anh em, trước hết đừng có thề, dù là lấy trời, lấy đất hay lấy cái gì khác mà thề. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Như thế anh em sẽ không bị xét xử. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Đức Giêsu bỏ nơi đó đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan. Đông đảo dân chúng lại tuân đến với người, và như thường lệ, người lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-si đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng, thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không? Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp, thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì? Họ trả lời, ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ. Chúa Giêsu nói với họ, chính vì các ông lòng trai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam, có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mình mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Suy niệm lời Chúa, chủ đề, phải kiên nhẫn và trung thành giữ lời hứa. Càng ngày chúng ta càng chứng kiến những cảnh con người bất trung với Thiên Chúa và phản bội lẫn nhau nhiều hơn. Bỏ đạo, không thực hành đạo, hồi tục, ly dị, ly thân, cha mẹ giết con, từ con cái giết cha mẹ. Có rất nhiều lý do đưa đến những thảm cảnh này, nhưng hai lý do nổi bật là con người ngày nay không còn biết kính sợ Thiên Chúa và biết hy sinh chịu đựng đau khổ. Các bài đọc hôm nay muốn nêu bật những lý do đưa tới sự phản bội và những đức tính cần thiết để trung thành với Thiên Chúa và với nhau. Trong bài đọc 1, Thánh Gia-cô-bê nhấn mạnh tới đức tính kiên nhẫn để chịu đựng đau khổ, để có thể sống chung với nhau trong khi chờ đợi ngày Chúa đến. Chịu đựng đau khổ là phương thức cần thiết để con người chứng tỏ niềm tin yêu của họ dành cho Thiên Chúa và dành cho nhau. Trong phúc âm, những người Pha-ri-si muốn thử xem Chúa Giê-xu có dạy khác với luật Mô-sê về vấn đề ly dị không. Chúa thẳng thắn trả lời họ, luật không được ly dị là luật bất khả phân ly của Thiên Chúa ngay từ đầu. Lý do ông Mô-sê cho phép ly dị là vì lòng trai dạ đá của con người, chứ không phải trong ý định của Thiên Chúa. Nếu con người biết kính sợ Thiên Chúa, họ không bao giờ dám làm chuyện này. Bài đọc 1. Hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới. Thứ nhất, phải chuẩn bị và luyện tập nhân đức. Thánh Gia-cô-bê dùng ví dụ của nhà nông trong khi chờ đợi mùa gặt hái. Họ phải bón phân, tỉa cành, giết sâu bọ để cây có thể cho nhiều trái và hoa quả tốt tươi hơn. Con người cũng thế. Họ không chỉ kiên nhẫn chờ đợi ngày Chúa đến, nhưng còn phải kiên trì cầu nguyện và tập luyện các nhân đức cần thiết. Thánh Gia-cô-bê liệt kê những điều cần thiết phải làm như sau. Thứ nhất, phải ăn ở thuận hòa. Con người thường có thói quen lấy mình làm tiêu chuẩn để phán xét tha nhân, dù nhiều khi rất thiển cận và bất công. Cách tốt nhất để giúp con người ăn ở thuận hòa là đừng bao giờ phán xét người khác khi không có trách nhiệm, để rồi sẽ không bị phán xét bởi Thiên Chúa. Vì chúng ta đong đấu nào cho tha nhân, Thiên Chúa sẽ dùng đấu ấy mà xét xử chúng ta. Ngài khuyên các tín hữu: Thưa anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau để khỏi bị xét xử, vì kìa vị thẩm phán đang đứng ngoài cửa. Thứ hai, noi gương các ngôn sứ. Ngài viết: Thưa anh em, về sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn, anh em hãy noi gương các ngôn sứ là những vị đã nói nhân danh Chúa. Các ngôn sứ không sợ chấp nhận hậu quả của việc nói sự thật. Các ngài sẵn sàng chấp nhận sự ghét bỏ và truy tố của con người. Hơn nữa, con người không dễ thay đổi. Các ngài phải kiên nhẫn chờ đợi để thay đổi và giúp con người làm hòa với Thiên Chúa. Thứ hai, mục đích của đau khổ. Tác giả nhắc lại câu chuyện ông Job. Thiên Chúa để Satan hành hạ ông mọi cách, để xem ông có trung thành, tin tưởng và yêu thương Thiên Chúa không. Ông Job đã chiến thắng mưu kế của Satan và trung thành với Thiên Chúa. Ngài đã thưởng công cho ông xứng đáng với lòng kiên trì. Hơn nữa, theo Thánh Gia-cô-bê chương 1 câu 2 đến câu 4 và Phao-lô Roma chương 5 câu 3 đến câu 4, đau khổ còn rèn luyện con người quen chịu đựng để trở nên thập toàn hơn. Không gì có thể làm lung lay đức tin của người đã quen chịu đựng đau khổ. Về việc thề hứa, Gia-cô-bê lặp lại những lời Chúa Giê-xu dạy các môn đệ, Ma-thêu chương 5 câu 33 đến 37. Chúa Giê-xu có cấm con người không được thề dưới bất cứ hoàn cảnh nào không? Theo văn mạch, Ngài không cấm điều đó, nhưng nhấn mạnh tới việc con người phải nói sự thật. Hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Vì thế khi con người nói có với Thiên Chúa hay với tha nhân, con người phải giữ lời, cho dẫu họ phải có hy sinh và ngay cả thiệt hại tới tính mạng. Với một người luôn trung tín với những gì mình nói, thề hứa là chuyện dư thừa. Với những kẻ không trung tín với những gì mình nói, thề hứa là chuyện dư thừa. Vì họ nói không mà không làm. Phúc âm vấn đề ly dị. Thứ nhất, yếu đuối của con người. Có mấy người Pharisee đến gần Đức Giê-xu và hỏi rằng: Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không? Họ hỏi thế là để thử người. Thứ nhất, luật của Mô-xê. Chúa Giê-xu hỏi: Thế ông Mô-xê đã truyền dạy các ông điều gì? Họ trả lời: Ông Mô-xê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ. Đức Giê-xu nói rõ lý do có luật này của Mô-xê. Chính vì các ông lòng trai dạ đá, nên ông Mô-xê mới viết điều răn đó cho các ông. Thứ hai, tại sao giáo hội cho phép ly dị nếu đó là luật của Thiên Chúa? Chúng ta cần phân biệt hai điều. Thứ nhất, lý tưởng mà Thiên Chúa muốn con người đạt tới. Lý tưởng này không bao giờ thay đổi, và thực tế cũng chứng minh nhiều người đã đạt tới lý tưởng này. Nhiều cặp vợ chồng đã trung thành với nhau đến khi chết, dù phải trải qua bao gian khổ. Thứ hai, yếu đuối và tội lỗi làm con người không đạt tới lý tưởng của Thiên Chúa. Khi con người không đạt được lý tưởng, không có nghĩa là lý tưởng của Thiên Chúa muốn không thể thực hiện được, hay lề luật của Thiên Chúa sai. Nhưng vì con người phải khiêm nhường thống hối vì yếu đuối tội lỗi của mình. Hội thánh gỡ dây hôn phối là vì những tội lỗi yếu đuối và cứng lòng của con người. Thứ hai, những lý do để giáo hội dùng tháo gỡ dây hôn phối. Có nhiều lý do để gỡ. Một cách tổng quát là con người không chịu học hỏi hay coi thường bí tích hôn phối như cha mẹ ép buộc con cái phải lấy người chúng không muốn. Vì cha mẹ tham quyền cao, chức trọng hay lợi nhuận vật chất. Trường hợp này, con cái thiếu tự do để kết hôn. Con người kết hôn bừa bãi. Đa số trường hợp giáo hội giải quyết là trường hợp lack of form, có nghĩa không kết hôn theo lề luật của giáo hội, vì thế không thành bí tích. Chẳng hạn, làm hôn thú giả vì muốn xuất ngoại, vì tham tiền hay vì bất cứ lý do nào khác. Vợ chồng không chịu tìm hiểu nhau kỹ lưỡng trước khi kết hôn. Lấy người đã có gia đình, lấy người bị ngăn trở không được kết hôn và lấy người không cùng tôn giáo. Vợ chồng không sống đức tin và không chịu lãnh nhận ơn thánh từ các bí tích. Làm sao có khôn ngoan, có sức mạnh để vượt qua khó khăn trong cuộc sống? Và cuối cùng, con người không có sức chịu đựng đau khổ. Trường hợp của những người bị người phối ngẫu ly dị. Với ơn thánh, con người có thể vượt qua sự cô đơn và những đòi hỏi của thân xác. Áp dụng trong cuộc sống. Đau khổ không thể thiếu trong cuộc đời, vì chúng là phương tiện để chúng ta chứng tỏ niềm tin yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Khi Thiên Chúa truyền cho chúng ta làm điều gì, Ngài biết chúng ta có khả năng làm chuyện đó không? Chúng ta cần phải tin tưởng và làm theo những gì Chúa dạy, tập luyện để sống nhân đức và tận dụng các ơn thánh Thiên Chúa ban qua các bí tích. Nếu chúng ta trung thành với Thiên Chúa, Ngài sẽ trung thành với chúng ta. Nhưng nếu chúng ta phản bội Ngài, Ngài cũng sẽ không nhận chúng ta trong ngày sau hết. Amen.